Việt Nam nói luật báo chí sửa đổi bảo vệ quyền tự do báo chí dù không công nhận báo chí tư nhân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam nhất trí với hầu hết nội dung của luật báo chí sửa đổi vừa được Bộ Thông tin Truyền thông trình lên ngày 17 tháng 9, theo thông tấn xã Panama dẫn nguồn tin từ truyền thông trong nước. Luật sửa đổi bao gồm 6 chương, 60 điều khoản. Trong số này có 31 điều mới và 29 điều sửa đổi bổ sung nhằm phù hợp với thực tiễn mới, thi hành hiến pháp năm 2013, bản hiến pháp mà Việt Nam nói là nêu bật cam kết của nhà nước trong việc bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do thông tin của người dân. Báo Thể thao Văn hóa dẫn lời Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát biểu tại cuộc họp hôm qua rằng quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người, được thể hiện trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1948 và Công ước Quốc tế năm 1966 về các quyền dân sự chính trị của Liên Hiệp Quốc. Quyền tự do báo chí được hiểu là việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của con người thông qua báo chí. Báo chí có vai trò là phương tiện để mọi công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Giới chức Việt Nam cho hay, trong số các chủ điểm mới của dự thảo luật so với luật hiện hành, có việc bổ sung thêm một chương quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí, theo tinh thần Hiến pháp 2013. Một cựu đảng viên từng công tác trong Ban An ninh Nội chính Thành ủy, chuyên nghiên cứu an ninh, trong đó có vấn đề an ninh tư tưởng văn hóa, nay là một nhà báo tự do được nhiều người biết đến, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhận xét về nét mới của luật sửa đổi.
Chỉ có hai nét thôi, có bổ sung một chương mới hoàn toàn là liên quan tới quyền tự do báo chí và kể cả quyền tự do ngôn luận trong báo chí. Có ý kiến của một người có trách nhiệm, quan chức có trách nhiệm của Thường vụ Quốc hội là cần phải ghép thêm cả quyền tự do ngôn luận vào trong luật báo chí vì không thể tách rời vấn đề tự do ngôn luận đối với nhà báo khỏi công dân được, bởi vì nhà báo cũng là công dân. Thì đó là cái điểm mới của luật báo chí năm nay. Và có vẻ như là cho thấy là, theo tôi, ở đây là nằm trong cái lộ trình cải cách khung luật pháp do Hoa Kỳ và một số nước Tây Âu yêu cầu. Và cũng nằm trong những cái đề xuất của một số quốc gia trong cái chương trình kiểm điểm định kỳ phổ pháp UPR vào tháng 2 năm 2014 và sau đó đến tháng 6 năm 2014 thì có báo cáo đổ ra. Và như vậy là tổng cộng có khoảng chừng gần 20 ý kiến của các quốc gia, theo tôi nhớ là như vậy, đề nghị về Việt Nam cần phải có một sự cải cách về khung luật đối với báo chí theo hướng là tự do cởi mở hơn. Đó là cái nét mới của luật báo chí, dự luật báo chí năm nay. Nhưng có một điều là vẫn không có một từ tư nhân nào trong cái dự luật báo chí này, có nghĩa là vẫn chưa chấp nhận cho tư nhân được phép ra báo chí.
Việt Nam trong nhiều năm nay liên tiếp bị cộng đồng quốc tế và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới liệt kê vào danh sách các nước vi phạm tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, với nền báo chí hoàn toàn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. Việt Nam nói, luật báo chí hiện hành sau 16 năm áp dụng cần sửa đổi vì những thay đổi thực tiễn của truyền thông mới và các hoạt động báo chí ngày nay. Tuy nhiên, theo luật sửa đổi, báo chí vẫn chịu sự quản lý chặt chẽ của Đảng Cộng sản cầm quyền, không có báo chí tư nhân. Truyền thông nhà nước dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Truyền thông khẳng định, báo chí của chúng ta là phương tiện thông tin, công cụ truyền thông, vũ khí tư tưởng quan trọng đặc biệt. Đảng và nhà nước phải nắm chắc công cụ này. Ông Son nói thêm rằng, phải quán triệt báo chí của chúng ta là báo chí cách mạng, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, quản lý của nhà nước. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một trong những tổ chức xã hội dân sự mới thành lập cổ suý cho quyền tự do báo chí trong nước, cho rằng, dù chưa công nhận báo chí tư nhân, nhưng luật báo chí sửa đổi phần nào cũng mang lại tia hy vọng về một bước chuyển đổi tích cực hơn cho nền báo chí tại Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng dự đoán.
Có một chút gì đó gọi là hy vọng cho tự do dân chủ của Việt Nam và đặc biệt là tự do ngôn luận ở trong báo chí. Chúng ta nhớ là thế này, trước năm 2011 ở Miến Điện không thể nói tới báo chí tư nhân. Nhưng mà đến năm 2013 không thể tưởng tượng được, hình dung được, tức là chỉ sau có một năm rưỡi thôi mà Tencent đã có thể cho ra luật tự do báo chí và cho phép báo chí tư nhân hoạt động. Thì ở Việt Nam cũng vậy thôi. Tôi cho là nó cũng đang tiến theo một lộ trình chậm nhưng mà gia tốc càng ngày càng nhanh, là bây giờ bắt đầu có thể cải cách và sửa khung luật về tự do báo chí, có liên quan một chút, đôi nét mở cửa hơn một chút cho dân chủ trong báo chí, chẳng hạn như là báo chí nhà nước, nhưng mà chưa đề cập tới báo chí tư nhân và càng chưa đề cập tới mạng xã hội, là cái mạng mà bị coi là nhạy cảm, nguy hiểm chính trị. Nhưng mà có thể là sau Đại hội 12, với một tỷ lệ những khuôn mặt, những gương mặt mang tính kỹ trị trong ngoặc kép, và có thể do đó cởi mở hơn một chút về mặt chính trị trong bộ chính trị, thì xã hội có thể hy vọng là những gương mặt đó sẽ chấp nhận hơn, nhiều hơn nữa dân chủ hóa, và có thể chấp nhận nhiều hơn nữa tính tự do trong báo chí, và biết đâu là có thể theo lộ trình. Nếu cùng với đà nhà nước Việt Nam cần chấp nhận mô hình công đoàn độc lập, thì có thể đến cuối năm 2016 vừa triển khai từng bước công đoàn luật độc lập cho công nhân ở Việt Nam, luật lập hội cho các cá nhân và tổ chức công dân ở Việt Nam, và đồng thời cũng có thể bắt đầu chấp nhận từng phần tư nhân hóa báo chí ở Việt Nam.
Cựu cán bộ của Ban An ninh Nội chính Thành ủy nói, báo chí tư nhân đã xuất hiện tại Việt Nam từ cuối những năm 90 tới nay vẫn chưa được nhà nước công nhận. Nhưng ông tin rằng, không bao lâu nữa, loại hình này sẽ được chính thức. Nhà báo Phạm Chí Dũng.
Báo chí tư nhân xuất hiện ở Việt Nam, đó là một quy luật mà không thể chống lại được. Tôi tin rằng, sớm muộn thì có lẽ là trong từ 3 tới 4 năm tới, có thể là không tới thời gian đó đâu, thì báo chí tư nhân cũng sẽ xuất hiện một cách chính thức ở Việt Nam.
Việt Nam hiện đứng 175 trên 180 quốc gia trong bảng xếp hạng về tự do báo chí do Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF thực hiện, sụt một hạng so với bảng đánh giá năm ngoái. Các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam cũng có tên trong danh sách của RSF về kẻ thù của Internet và đe dọa ký giả.